Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia biển. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha. A Di Đà Phật. Vâng, hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là luân hồi không dứt, sinh tử mệt nhọc. Chúng ta sinh ra rồi chết, nó đã từ vô lượng kiếp đến nay. Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy mà cảm thấy đau lòng, rất là mệt mỏi. Nhưng mà chúng ta thì không mệt mỏi. Thật ra thì không biết, mơ mơ hồ hồ mà sinh ra, rồi mơ mơ hồ hồ mà chết đi. Và chết đi, đi về đâu cũng không hề biết. Gọi là luân hồi không dứt. Sống chết, sinh tử là mệt nhọc, quá mệt nhọc. Người xưa gọi là gì? Say sống mộng chết. Chúng ta thử quán tưởng xem, lời nói đó của người xưa có quá đáng đối với chúng ta không? Có phải chúng ta là đang say sống mộng chết không? Rõ ràng là mơ mơ hồ mà đến, rồi cũng sẽ mơ mơ hồ hồ mà ra đi. Mà những lần như vậy nó đã là vô số lần rồi, chứ không phải là một vài lần. Cho nên Phật Bồ Tát nhìn thấy chúng ta luân chuyển không ngừng nghỉ, sống chết rất là mệt mỏi. Phật Bồ Tát đến thế gian này là gì? Là để dạy chúng sanh tìm ra được cái gọi là cái kiếp sống vĩnh hằng của mình. Tìm cái tự tánh thanh tịnh mà nó không hề có luân hồi, nó không hề có chết đi, nó luôn luôn là vĩnh hằng. Phật Bồ Tát đến thế gian chỉ làm việc đó, chứ không có làm những cái việc thị phi nhân ngã danh vọng lợi dưỡng. Chỉ có chúng sanh phàm phu thì mới làm những việc mà danh vọng lợi dưỡng. Rõ ràng câu này tôi nói có ở trong kinh Hoa Nghiêm, mà kinh Pháp Hoa Đức Phật đã nói: Như Lai hưng sức thế, di hữu khai thị chúng sanh tự tánh Phật. Phật cả đời là vì khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Chỉ có làm việc đó, chỉ là để thấy, khai mở để cho chúng sanh thấy được cái tánh Phật của chính mình mà thôi. Nhưng mà chúng ta có chịu nghe đâu, có chịu làm theo đâu. Cứ chạy theo tập khí phiền não của chính mình, làm gì đó rồi cũng rơi vào tự tư tự lợi. Làm gì đó rồi cũng rơi vào danh vọng lợi dưỡng, rồi chìm đắm ở trong hưởng thụ tài sắc danh thực thì có những thứ đó thì kèm theo bốn tên nữa, đó là gì? Tham sân si mạng, mà rơi vào 16 chữ mà chúng ta vừa nhắc đến, thì lại tiếp nối cái dòng luân hồi vô tận, cái sự sống chết triền miên không thể thoát được. Tại vì những cái thứ đó là gì? Là nhân sanh tử, nhân luân hồi. Quên mất đi cái tự tánh thanh tịnh của chúng ta, cái tự tánh mà không hề có sự thay đổi, có nghĩa là không có sự sống chết. Tại sao gọi là sống chết mệt nhọc, sinh tử bì lao, nghe là sống chết mệt mỏi lao nhọc. Chúng ta nghĩ thêm có ai mà chết mà thích chết đâu. À, mỗi lần mà nghe nói tới chết là bắt đầu là khủng khiếp. Có người ta mà sở dĩ cứng đờ là vì sao? Sắp chết đó, cố gắng giành lại cái sự sống, cho nên nó mới các cái gọi là gân cốt nó mới căng lên, cho nên khi chết là mình mẹ nó cứng đờ. Chứ còn nếu như chết hả? À, chết thì chết, xua tay ra. Bình thản thì đâu có cứng, nhưng mà gồng giành lấy cái sự chơi, cái sự sống. Chúng ta phải biết được tự tánh thanh tịnh của chúng ta, gọi là sinh mạng đó. Nói theo cách khác là sinh mạng. Cái sinh mạng chân thật của ta, chúng ta là không có chết. Cho nên chúng ta biết để mà gì? Khi sanh tử, cái chết nó có đến mình cũng phải biết. Mình phải xem nhẹ nó đi. Cái chết là cái thân tứ đại này. Để không phải, không quá khủng khiếp. Không có quá mà và lo sợ. Có người nói đến với đạo Phật là nghe cái gì là luân hồi, cái gì là sanh tử, cái gì là vô thường, cái gì sống chết người ta sợ. Đâu phải nhắc để sợ. Họ cứ mong muốn, họ cứ để làm sao nó tình cờ nó sẽ xảy đến. Tình cờ nó ập đến. Thì như vậy có phải là quá quá bất chợt, nó sẽ làm cho chúng ta không có sự chuẩn bị và sẽ làm cho mình hoảng hốt. Chúng ta biết trước để chi? Để ta lèo lái, làm sao ta có một lối sống nó có nghĩa rồi là nó chân thật, là nó có ích, nó không luống uổng. Như hòa thượng nói là bài của y sinh, không trải qua một đời sống thừa. Đa phần là không biết để chi, để lao vào cái đời sống thừa, sống mà không biết trân trọng cái thời gian quý báu của chính mình. Chú quan uổng, quan phí vào cái chuyện gì? Tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần, chìm ở trong tham sân si mạng. Đó là cuộc sống thừa. Tại vì sao? Biết chắc là những thứ này nó có bền bỉ đâu. Hưởng thụ cho nhiều rồi cũng chỉ vài chục năm. Tham sân si mạng cho nhiều rồi cũng vài chục năm. Tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng cho nhiều rồi cũng chỉ vài chục năm. Tại sao không buông những thứ đó? Sống ngược lại, tưởng chừng như mình, người đời người ta nhìn vào người ta thấy mình tưởng như mình lỗ lạ lắm, mình thiệt thòi lắm. Nhưng có lỗ lạ đâu, có thiệt thòi đâu. Vài chục năm để phụng sự, phụng dưỡng cái thân xác tứ đại này, để rồi nó cũng tan ngã. Còn vài chục năm mà đem nó để phụng hiến cho cộng đồng, cho xã hội thì cũng vài chục năm. Nhưng mà ta đã tích biết bao nhiêu tích công bồi đức, tạo biết bao nhiêu những cái tốt đẹp cho, cống hiến cho xã hội. Cho nên nhà Phật nhắc đến sự vô thường để tìm ra cái sự chân thường. Nhắc đến cái thân mạng sinh tử này để mà mình nhờ cái thân mạng sinh tử này để tìm ra cái thân mạng vĩnh hằng, chứ không phải là hù gạt, hù dọa chứ. Cứ cái gì đó là vô thường. Có nhiều người nói nghe cái tiếng niệm Phật sợ lắm, khủng khiếp. Nghe tới cái tiếng niệm Phật giống như nghe có đám ma. Nghe cái tiếng niệm Phật giống như nghe cái tiếng có đám ma. Tại vì sao vậy? Vì như các cái vùng quê chỉ nghe có tiếng niệm Phật là biết có đám ma. Mà chỉ có tấm ma mới có tới niệm Phật. Bình thường không ai mở, không ai mở tiếng niệm Phật. Ở đây trong phòng ngủ, ở trên nóc nhà, ở trên đọt cây, ở ngoài vườn rau, chỗ nào cũng có máy niệm Phật, máy niệm Phật năng lượng đó. Thiên hạ gì, thiên hạ chung quanh đã giết họ quen rồi. Cho nên nhà Phật có câu là chúng sanh say sống mộng chết, chính là chúng ta đấy. Sống như mà sống mà như người say, chết như như là người đi mộng, mộng du. Say sống mộng chết, không có gọi, không biết rõ là mình đang là tạo cái nhân gì, mình đang làm việc gì, và cái kết quả của cái việc làm đó nó sẽ đưa mình về đâu. Khủng khiếp. Mọi người xem có phải là khủng khiếp không? Chúng sanh thì không nhận ra, nhưng Phật Bồ Tát rất hiểu, rất rõ cái việc này. Cho nên Phật Bồ Tát, các tổ sư đại đức, cứ cả đời cực lực khuyên bảo chúng sanh. Mình mà được khuyên bảo, mình còn bị, mình còn ghét người ta. Chẳng qua là thiếu kém được cái sự giáo dục. Phật Bồ Tát nhìn ở ánh mắt của từ bi, gọi là đáng thương chứ không, không có đáng trách. Nếu như họ có được giáo dục tốt, họ được tiếp nhận bốn cái giáo dục mà chúng ta thường hay nhắc, giáo dục gia đình, có một gia đình tốt, trong gia đình đã có học Phật, có học đạo thánh hiền, thì chắc chắn những đứa con đó nó biết đạo lý nhân quả, nó biết cách làm người thì không đến nỗi tệ. Nhưng họ, chúng không có những gia đình tốt. Giáo dục xã hội, giáo dục học đường, giáo dục tôn giáo, được tiếp nhận giáo dục tôn giáo tốt, chuẩn mực, thì chắc chắn họ không dám làm. Với bản thân tôi này, trước đây việc gì cũng làm, có tiền là đã làm. Nghe cái việc gì mà nói ồ, cái hợp đồng này, cái việc này là sẽ có rất nhiều tiền làm. Nhưng mà bây giờ có tiền cũng không làm. Từ lâu như vậy, lâu lắm rồi, có anh Kết Nghĩa, anh nói em ơi, với cái tài, với cái năng lực học của em đó, đi làm với anh đi, cái này sẽ có rất nhiều tiền. Nói thôi anh đi làm đi, em không làm. Sao vậy? Sao không làm? Không làm. Em bây giờ em không thích kiếm tiền. Anh nói gì vậy? Thì em sống làm sao? Tôi nói thì cơm gạo ngày hai bữa em cũng sống bình thường. Ông cứ giải thích giải bài đủ điều. Mình nói em nói thật với anh đó, Nếu em anh nói với em là có một cái mỏ vàng dụ em đi hốt với anh á, thì em cũng nhường cho anh đi hốt đó. Chứ em cũng không thích. Tại vì giờ em có tiền em cũng chẳng biết làm gì. Thôi, coi như tịt luôn, tới bây giờ không có liên lạc nữa. Không có liên lạc. Cho nên chúng ta thấy, chẳng qua là chúng sanh thiếu đi cái tiếp nhận giáo dục đúng, giáo dục tốt. Cho nên bổn phận của chúng ta là những người chúng ta biết được đạo lý nhân quả, chúng ta sống đúng với cái đạo lý nhân quả, đem cái đạo lý nhân quả đó giáo dục cho người, dạy bảo cho người. Chúng ta biết được giáo huấn của Thánh Hiền, cái chuẩn mực để làm người, ta sống đúng với cái chuẩn mực làm người, đem cái chuẩn mực đó dạy cho người. Chúng ta phải có một cái nhìn, đứng trên một cái góc độ, cái nhìn là đối với một chúng sanh, đối với mọi người, đáng thương hơn là đáng trách. Vì sao vậy? Họ không được dạy. Họ chỉ được dạy cái gì? Dạy cái gọi là cái. Những cái thứ mà nó thế gian thôi. Tuy rằng là không được dạy trực tiếp, nhưng được nhìn thấy, thấy người ta sống tốt, thấy người ta sống sang cả, cứ bắt chước làm theo. Bằng mọi cách để sống theo. Thấy người ta đi xe sang, mình cũng mua xe sang. Thấy người ta ở nhà triệu đô, mình cũng ở nhà triệu đô. Thấy người ta đi máy bay hạng sang, cũng bắt chước đi máy bay hạng sang. Cái tham dục của con người thật sự nó không có điểm dừng được. Mà chỉ có con người giác ngộ mới có thể làm cho nó dừng lại. Chứ còn nếu như để nó tham thì người ta sẽ không bao giờ có điểm gì. Cho nên cứ phải nói, phải tiếp nói cái dòng sanh tử nó vô cùng vô tận. Tạo nhân thì làm sao mà không gặt lấy quả chứ. Tạo nhân luân hồi thì chắc chắn phải có quả luân hồi rồi. Tạo nhân sanh tử thì nhất định phải có cái quả sanh tử. Tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si mạng, là những thứ đó là nhân sanh tử. Trong kinh Phật nói, tài sắc danh thực thì địa ngục ngũ điều căn. Mới có nói năm cái thằng thôi đó nghe, danh, tài sắc, danh thực thì thôi, là năm cái điều căn bản để đi thẳng vào địa ngục. Mà nếu đủ 16 chữ thì 16 đại lộ, 16 đại lộ, 16 đại lộ cao tốc để đi thẳng vào địa ngục. Cách đây khoảng 8-10 năm, tôi có một lần giảng ở Long Điền, Long Đất gì đó. Một cái đề tài gọi là tử sinh là việc lớn. Ta nói sanh tử là việc lớn. Như khi đó tôi giảng đề tài tên là tử sinh là việc lớn. Có nghĩa là chết rồi sợ, rồi sinh ra mới là việc lớn. Còn sinh tử là việc nhỏ, không phải việc lớn. Ai sinh ra trong cuộc đời này mà không chết đâu. Từ vô lượng kiếp tới nay, bao nhiêu đời kiếp tới nay rồi, có những cái xác ướp mà cách đây mấy triệu năm đó, nó còn lại bao nhiêu triệu năm mà rồi, mà khảo cổ người ta đã tìm được cái xác, những cái xác ướp đó. Vậy thì sinh tử nó, sinh tử nó nói tiếp nhau đã không biết bao nhiêu đời kiếp rồi. Vậy thì sinh tử là việc nhỏ, nhưng mà tử sanh mới là việc lớn. Chúng ta phải biết rằng sau khi chết ta đi về đâu. Những cái gì mà ta tạo tác trong hiện đời này, ta làm ra những cái việc mà tương lai khi ta chết đi ta sẽ về đâu, đó mới là quan trọng chứ. Vì tất cả những cái khởi tâm động niệm hàng ngày của chúng ta, đó là tạo tác, hay gọi đó là nghiệp. Vậy thì khi ta chết đi, thần thức sẽ theo cái nghiệp đó mà luân chuyển. Sân quá thì vào địa ngục, tham quá thì vào ngạ quỷ, ngu si mê muội không rõ phân biệt tốt xấu thì chắc chắn vào đường súc sanh. Cho nên chúng ta thấy khi ta chết đi mà ta sanh ra mới là quan trọng. Bây giờ ta làm người, và tôi hay nói mọi người, bây giờ gặp nhau thì vẫy tay chào nhau, nhưng mà không khéo đời sau gặp nhau vẫy đuôi chào nhau, hay là vỗ cánh chào nhau đó. Nhiều người nghe câu này người ta khiếp. Có một hình tượng mà phải nói là chấn động. Rõ ràng đời này gặp nhau thì vẫy tay, nhưng không khéo thì đời sau gặp nhau vẫy đuôi, hay là vẫy, hay là vỗ cánh chào nhau. Đó là một cái việc hết sức là rõ ràng. Có người mà cứ chìm vào tự tư tự lợi, chìm vào trong danh vọng lợi dưỡng, chìm vào trong hưởng thụ năm dục sáu trần, chìm vào trong tham sân si mạng, chắc chắn không thoát được cái cảnh đó đâu. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn đời sau là làm người, đời sau làm thiên nhân, đời sau làm Phật Bồ Tát, nó có phải có cái tiêu chuẩn là muốn về được cực lạc. Thì hòa thượng đó, chúng ta học cái bài hôm qua hòa thượng nói rồi, ngày hôm trước chứ, người ta hỏi là ngài tu cái gì, ngài nói ngài tu 20 chữ, 18 chữ kia là để hỗ trợ cho hai chữ cuối cùng, đó là niệm Phật. 18 chữ kia là gì? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên. Sau cùng là gì? Là niệm Phật. Cả đời Hòa Thượng Ngài nói, tâm tôi là một mảng chân thành. Cả đời của Ngài hướng đến 18 chữ này mà để dụng tâm, để mà tu hành. Còn nếu như chúng ta cũng tu hành vậy mà dụng tâm ở 16 chữ kia để mình niệm Phật, vậy thì đi đâu? Niệm Phật mà tự tư tự lợi có không? Xem đi. Niệm Phật mà vẫn danh vọng lợi dưỡng có không? Xem đi. Niệm Phật mà vẫn tài sắc danh thực thì không thiếu. Niệm Phật mà vẫn tham sân si mạng, vậy thì làm sao tương ưng được với cõi Phật? Cho nên cái tiêu chuẩn để làm người cũng đã là không đơn giản rồi đấy. Cho nên tôi nói, sau khi chết ta đi về đâu? Tử rồi sinh mới là lớn, chứ còn sinh tử không phải là lớn. Chết rồi sanh ra là chuyện nhỏ. Ủa, sống rồi sinh ra đến chết là chuyện bình thường, có ai không chết đâu. Nhưng mà chết đi rồi sinh ra, sinh về đâu? Nó tốt hơn không hay là xấu hơn? Cái đó mới là quan trọng. À, muốn làm người, đời sau tôi muốn làm người được, thì tiêu chuẩn làm người là gì? Năm giới luân thường đạo lý của con người phải làm được mới làm người được. Nhưng mà nói không, đời sau tôi muốn làm ông trời, làm thiên nhân được. Muốn làm thiên nhân hả? Năm giới thập thiện, mười thiện, thân không sát đạo dâm, ý không tham sân si, miệng không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, nó không nói lời hung ác, không nói lời thiêu dệt. Ngoài cái đó ra còn tu bốn cái tâm nữa nha. Tu là tứ vô lượng tâm, là gì? Từ bi hỷ xả, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Có người trong bài hát đó đấy, kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa đời, giữa rừng mà reo. Muốn làm cây thông hả? Không dễ đâu. Chứ đừng có nói tạo ác, tạo bao nhiêu ác nghiệp thì muốn làm cây thông không đơn giản đâu. Tạo ác nghiệp hả? Thì phải đi theo cái con đường ác nghiệp đó mà thọ sanh. Chứ đâu phải nói à, không muốn làm người nữa thì làm cái thông đứng mà reo. Muốn làm cái thông cũng không được, phải trả đó mà muốn là được. Tạo quá nhiều ác nghiệp thì phải đi vào trong cái sanh tử, chứ làm sao mà ở đó mà làm cái thông đứng đó mà reo. Muốn về được cõi Phật thì được Phật nói gì? Tâm tịnh thì mới tương ứng được với cõi tịnh. Này không phải là Phật thiên vị ai hết cả. Tất cả đều là tự nhiên. Cái tâm của chúng ta, cái dẫn nghiệp của chúng ta, nó sẽ dẫn mình đến. Mình tự nhiên mình cảm thấy không thích, mình sẽ thấy cảm thấy chỗ nào mình thích thì mình đến. Đến rồi thì thọ sanh. Thật ra cái cộng đồng trái đỏ, cái giường sắt đó đâu phải là người ta bảo mình quỷ dương lấy cái chĩa mà dít mình vô đó đâu, không phải. Tự nhiên mình thấy trời sao cái cột đồng này nó yểu điệu, nó thục, nó đẹp quá thế này nè, dễ thương quá thế này nè, tự nhiên nó thích quá, ôm vào ôm vào trái xèo mất tiêu. Thì cũng giống như con thiêu thân đó, mình thấy không? Mình thấy ba một mình thử. Ngày xưa ở dưới quê, bây giờ mới nhớ lại đó. Đốt cái ống, cái đèn ống khói á, cái đèn dầu to á. Thì qua một buổi tối như vậy thì có thể sáng mà quét có cả chén, mà thậm chí là nó lao vào cũng giống như là cả lính cảm tử ngày xưa mà lao cái vô cái cắm đầu vô cái ống khói vậy. Ôi, cái bóng mà chụp đó nó lên một khúc mà nhiều quá thì bắt đầu nó phát lửa cháy, nó cháy luôn cái đèn. Có nhiều người cháy nhà là việc là cái, do cái đó, nó cứ bay vào trong cái bóng chụp đó, da vô trong này thì văng ra rồi, mà nó bay trên này nó bay xuống này, nó lọt vô trong đó, nó nằm đầy ở trong cái. Vậy thì ai nói cái con thiêu thân đó là ở trong này kêu là con thiêu thân, cứ gặp ánh đèn là nó cứ nhìn lao vào. Đâu phải là nó tự lao vào đâu, nó cảm thấy hấp dẫn lắm, thích lắm, cho nên là nó vào. Thì cái dẫn nghiệp của chúng ta nó sẽ là như vậy đấy. Chúng ta sẽ thấy lửa ngã quỷ, chúng ta cảm thấy thích. Chúng ta thấy cái lửa của súc sanh, chúng ta thích. Chúng ta thấy lửa ở các đường, các chúng ta cảm thấy hay ánh sáng của các đường, chúng ta sẽ đến. Do là dẫn nghiệp, nhà Phật gọi là dẫn nghiệp. Cho nên hàng ngày ta tạo cái nghiệp gì thì ta phải đi theo cái nghiệp đó. Cho nên Đức Phật nhìn thấy chúng sanh sanh tử lao nhọc mà không hề sợ, không hề biết dừng lại thì rất là tội nghiệp. Mà những con đường để tương lai chúng ta đi đến, nó có nguyên tắc, nó có tiêu chuẩn. Mà làm sao chúng ta không biết được những cái tiêu chuẩn, những nguyên tắc này thì Phật nói chúng ta biết, mà chúng ta làm theo. Nhưng mà chúng ta phải biết một điều, trong cái sinh mạng sinh tử vô thường này, nó có một cái chân thường, có một cái vĩnh hằng, có một cái bất biến. Chân thường, vĩnh hằng, bất biến của mỗi chúng ta. Để chi? Để cho ta có chết đi, ta đừng có sợ, đừng quá sợ. Sinh mạng sẽ tiếp nối. Nó khác đi là gì? Nó khác ở một tầng không gian khác. Nó khác đi là khác ở một sinh, ở một cái thân mạng khác thôi. Chứ còn cái sinh, cái tự tánh vĩnh hằng đó, nó sẽ không bao giờ mất. Hòa thượng có thí dụ đây. Trong cái căn tánh, trong cái căn của sáu căn, trong cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý chúng ta, nó có cái thí dụ như ta có kiến văn giác chi, thấy, nghe, nhận biết. Cái thấy nó không phải là thấy bằng mắt đâu, mà thấy bằng cái tánh thấy của mình. Nghe đâu phải nghe bằng lỗ tai đâu, nghe bằng tánh nghe của mình chứ. Đó là tự tánh đấy. Mỗi lưỡi chúng ta nếm, người ta tưởng à cái lưỡi này ta mới nếm được. Thật ra có người có lưỡi mình đâu có nếm được. Như chúng ta chết đi thì tất cả các căn cũng còn đó mà, mắt tai mũi lưỡi thân ý còn nguyên đó. Nhưng mà tại sao nó đơ đi rồi, không còn cảm giác gì nữa. Cho nên mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi, mũi nếm, tất cả đều là do cái tính, cái tự tánh của mình. Và thầy nói tự tánh chính là chân tâm của bạn, chính là bổn tánh của bạn. Đây là chính mình chân thật, đó gọi là chân ngã. Cái này tôi muốn nói ra cho mọi người biết một chút, nó hơi cao một tí nhưng mà chúng ta phải biết. Có nghĩa là trong hồi nãy tôi nói đó, lúc nãy tôi nói đó, trong cái vô thường nó có cái chân thường. Cho nên mình dùng cái vô thường này để chi? Để mình tìm ra cái chân thường. À. Trong cái thân sinh tử này mình phải nhờ nó mà tìm ra cái thân không sinh không tử. Hòa thượng nói cái tự tánh này không có sinh diệt, diệt là chết. Phần nhiều chúng ta xem thấy có sinh tử, trên thực tế là gì? Chúng ta chỉ nhìn thấy cái thân tứ đại, cái nhục thân này có sinh có tử mà thôi, chứ không phải là cái tự tánh sinh tử. Hòa thượng nói sinh mạng là không có cái gọi là cái điểm dừng, nó là vô tận. Chúng ta nhất định phải biết được rõ việc này, phải có một cái nhận biết này, để khi mà chúng ta đối mặt với cái chết, chúng ta không có khủng khiếp. Chết là cái thân tứ đại này, chứ tự tánh là vĩnh hằng. Nó sẽ tiếp nối một cái kiếp sống khác, ở một cái tầng không gian khác. Thế thôi. Và thầy nói có người nhất định không có chết, trên thực tế là cũng không có sinh ra. Tự tánh thì nó kết hợp với cái thân tứ đại mà mình nhìn thấy nó sinh ra và chết đi. Chứ tự tánh thì không có sinh ra, cũng không có chết đi. Vì sao là không có sinh ra? Vì có sinh là có tử, mà có tử rồi thì có sinh, mà có sinh tử thì là có tương đối. Sinh mạng là vĩnh hằng, sinh mạng là không có điểm dừng, cho nên nó không có sinh tử. Đây là nói cái tự tánh của chúng ta. Hay chúng ta được hay thường được gọi là gì? Là gì? Linh hồn. Và thường nói sinh mạng là không có điểm dừng. Người nhất định không chết. Trên thực tế cũng không có sinh ra, chỉ là cũng không có chết đi, mà chỉ là gì? Chỉ là thay đổi cái nhục thân, nghĩa là thay đổi cái thân xác tứ đại đó, cái thân xác mà có sinh lão bệnh tử. Và ở một tầng không gian khác mà thôi. Và thầy nói đây là thật đấy. Sinh về sinh mạng là vĩnh hằng tồn tại. Còn luân hồi không ngưng nghỉ, sống chết mệt mỏi, đó là cái thân, đó là nhục thân. Trên kinh Phật nói hai câu nói này, chúng ta phải nhất định phải hiểu cho nó rõ ràng. Luân hồi sinh tử là cái thân này, thọ thân rồi xả thân, vô cùng vô tận, Nhưng sinh mạng thì vĩnh hằng. Tự tánh là vĩnh hằng. Sinh mạng đây là chỉ cho cái tự tánh vĩnh hằng, chứ không phải là sinh mạng này. Nó chỉ là thay đổi ở tầng không gian khác. Mà nếu rằng chúng ta biết được chắc có đời sau, có sự tiếp nối vĩnh hằng này, vậy thì chúng ta không thể không tạo nhân tốt. Phải, nhất định phải tạo nhân tốt. Nhất định là phải xa lìa những cái nhân ác. Vì ta tạo ra những cái tập nghiệp, hành động tạo tác hàng ngày mà chúng ta làm những việc bất thiện, thì đó là gọi đó là dẫn nghiệp. Dẫn nghiệp thì chắc chắn nó sẽ đưa mình đến những cái cội xấu. Cho nên Hòa Thượng nói ra để chúng ta biết được tự tánh chúng ta là vĩnh hằng, là bất diệt. Để khi ta đối mặt với sinh tử, nghĩa là đối mặt với cái chết đó, thì chúng ta cũng biết được rằng đã đến lúc phải thay đổi rồi, không thể khác được. Từ vô lượng kiếp đến nay đã biết bao nhiêu lần thay đổi rồi, mà chúng ta có thay đổi được tốt hơn không? Hay là mỗi một lần thay đổi nó sẽ thay đổi xấu hơn? Chúng ta biết rõ rằng ta thay đổi tốt hơn hay là thay đổi xấu hơn là hoàn toàn ở trong sự gọi là dụng tâm của ta. Chính vì vậy mà chúng ta mới học Phật, để chúng ta biết được, biết cái cách để mà dụng tâm, để rồi cho cái sự thay đổi chúng ta nó được thăng hoa hơn, nó tốt hơn. Bây giờ không phải bây giờ làm người làm người tròn vẹn, làm người đẹp, làm thầy cô giáo, nhưng mà đôi khi đời sau làm người lại không phải làm người tròn vẹn, làm người sức môi. Sao làm người lùng, người lé, đâu phải là không có nguyên nhân. Có nguyên nhân. Hay tệ hại hơn nữa là bây giờ thì làm người, nhưng đời sau thì không phải làm người, mà làm súc sanh. Nói cái này thì không có cảm giác mạnh bằng đời này gặp nhau thì vẫy tay chào nhau, đời sau gặp nhau thì vẫy đuôi chào nhau, hay là vẫy cánh đó. Thì đúng là phải đáng mà cảnh giác. Nhưng mà đừng quên rằng có nhiều người nói đừng có học đạo khủng khiếp lắm, nói cái gì gì đó sanh tử, gì gì đó luân hồi, gì đó nhân quả báo ứng, sợ lắm, đừng có học. Thì không học cũng tốt mà, rồi nó cũng vẫn diễn ra mà. Nhưng mà cái người mà không học thì không biết gì đó, giống như nhà Phật đó là sai sống mộng chết đó, thì còn thê thảm hơn nữa. Có người họ nói đó, khổ quá, sao mà cuộc đời nó khổ đến như thế này. Nhiều người nói mà Và nhiều người đã nói may là có học Phật để biết được, để mà có được cái thái độ chuẩn bị. Họ nói may mà có học Phật. Họ nói nếu như con không có học Phật nha, thì con không biết con phải đối mặt như thế nào. Tức là đừng nói rằng ôi đừng có học Phật khủng khiếp lắm. Học Phật phải biết cái này cái kia cái nọ. À, không cần. Đừng có học. Có nhiều người họ nói vậy mà, đừng có học, học sẽ khó sống đấy. Đó là sai. Học Phật để biết cách đây mà sống, chứ không phải là học Phật để chi, để biết cách để mà đối mặt với cái khó khăn, cái tốt cái xấu, để mà điều chỉnh cho nó có một cái sống tốt. Chứ đừng nói là không học thì không biết gì, không biết gì thì không sao. Sao mà không sao, nó còn thê thảm hơn chứ không sao. Tóm lại chúng ta biết sinh mạng, cái tự tánh của chúng ta là vĩnh hằng. Từ nơi cái thân mạng vô thường này, ta biết trân trọng nó, biết sử dụng nó để tìm ra cái sinh mạng vĩnh hằng, cái sinh mạng chân thường, chứ không phải là cái chỉ có cái vô thường này. À, chúng ta đi. À, chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đàn.
A Di Đà Phật.